Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Chúng ta nghe bài hát này mình thấy cảm động phải không? Tôi còn nhớ khi lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần khi tôi ốm rất là nặng, bố tôi bế tôi lên vai và nhà tôi thì có một cái hình ảnh về Chúa Giêsu chăn chiên, Chúa cầm một con chiên, bế một con chiên và đằng sau là những con chiên khác. Và khi ông cứ bế tôi lên và ông cứ cầu nguyện và ông hát bài thánh ca này. Bài thánh ca này với một ý nghĩa đó là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài không muốn cho một người nào bị chết mất. Đối với Chúa một người thôi cũng rất quan trọng đối với Ngài. Và Chúa có thể để 99 con chiên ở lại trong đàn và Chúa phải đi tìm bằng được con chiên bị lạc đàn. Cho dù phải vượt rừng sâu, bị gai đâm, nhưng mà Chúa vẫn tìm kiếm con chiên đó cho bằng được. Khi tìm được chiên rồi thì con chiên bị lạc, bị thương và không thể đi được. Cho nên Chúa phải bế con chiên đó và đem trở về trong đàn chiên. Đó là tình yêu thương lớn của Đức Chúa Trời mà mỗi chúng ta có thể chưa thể cảm nhận được. Nhưng ở trong lời của Chúa, trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về tình yêu của Ngài. Ngài không muốn cho một người nào bị chết mất. Và đối với Chúa, tất cả mọi người đều rất quan trọng với Ngài. Cho nên buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục học lời Chúa trong sách Jonah. Và đến chương Jonah thứ tư này là chương cuối cùng của sách. Và chúng ta sẽ được biết về tình yêu trong ân điển của Đức Chúa Trời như thế nào. Quý vị, ông bà, anh chị em, chúng ta đã dự lễ thương khó, lễ phục sinh rồi phải không? Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu làm tất cả mọi thứ. Ngài chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết, Ngài sống lại. Mục đích là gì? Lý do là gì? Chỉ có một lý do duy nhất thôi, đó là vì con người chúng ta. Không có một lý do nào khác. Cho nên một học giả Charles Spurgeon có nhận định rằng nếu loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi sách Jonah, nếu chỉ tập trung vào Jonah thôi thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã thể hiện tình yêu của Ngài như thế nào với Jonah, với thành Ninive và mỗi đời sống của ông bà, anh chị em và tôi. Cho nên chúng ta có 4 điều chúng ta học về tình yêu của Đức Chúa Trời qua Jonah chương 4 này. Thứ nhất, tình yêu của Chúa biểu lộ bằng cách nào? Đó là Chúa lắng nghe, Chúa an ủi, Chúa dạy dỗ và Chúa xót thương. Và chúng ta mong rằng qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều hơn, sâu hơn về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Ngài cũng sẽ lắng nghe chúng ta, Ngài an ủi chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta và Ngài xót thương mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên trước khi học lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng đến trong sự cầu nguyện. Lời Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài thật lớn vô cùng. Tâm trí của chúng con không thể nào có thể thấu hiểu hết. Chúa ơi, Ngài yêu chúng con không chỉ bằng những lời răn dạy, nhưng Ngài còn yêu chúng con bằng hành động. Ngài đã chết thay tội lỗi cho chúng con. Ngài đã sống lại vì chúng con, để chúng con có hy vọng nơi sự sống đời đời của Ngài. Và buổi sáng ngày hôm nay qua lời của Chúa, chúng con cầu nguyện Thánh Linh của Ngài đụng chạm trong tấm lòng của chúng con, để chúng con thật sự cảm nhận được tình yêu của Ngài một cách rời rộng, tình yêu của Chúa một cách cụ thể trên đời sống, để chúng con biết yêu mến Ngài nhiều hơn và chúng con biết sống cho Ngài. Chúng con biết được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài không muốn cho một người nào chết mất, nhưng Ngài muốn cho mọi người được ăn năn và được tha tội. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin lời của Chúa đến và an ủi chúng con. Lời của Chúa ban cho chúng con sự vui mừng và đầy đức tin ở nơi Chúa, để chúng con vững vàng trông cậy nơi tình yêu của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng mở lời Chúa theo sách Jonah chương 4 và tôi sẽ đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Jonah chương 4. Bấy giờ Jonah bất bình và giận dữ. Ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng phải đây là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong xứ của con sao? Đó là lý do con vội vàng trốn qua Tê-ra-si, bởi con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không giáng tai vả. Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con nài xin Ngài cất mạng sống con đi, vì về phần con chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va hỏi ông, con giận có đúng không? Bấy giờ Jonah ra khỏi thành Ninive và ngồi ở phía đông thành. Tại đó ông làm một cái chòi và ngồi dưới bóng chòi ấy để chờ xem điều gì xảy đến cho thành ấy. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chuẩn bị một dây dưa và khiến nó bò lên cao phía trên chỗ Jonah ngồi để phủ bóng trên đầu ông và giúp ông đỡ khó chịu. Jonah rất vui vẻ về dây dưa ấy. Nhưng qua ngày sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời chỉ định một con sâu đến chích dây ấy và nó héo. Khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông và mặt trời dọi xuống trên đầu của Jonah đến nỗi ông ngất đi và ông cầu xin được chết mà rằng về phần con chết còn hơn sống. Nhưng Đức Chúa Trời phán với Jonah rằng con nổi giận vì cớ dây dưa này có đúng không? Ông thưa, con giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán, con tiếc một dây dưa mà con không hề khó nhọc vì nó và con cũng không săn sóc cho nó lớn. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm. Còn ta lại không tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 120.000 người không biết phân biệt tay trái và tay phải cùng với rất nhiều đàn súc vật đó sao? Điều thứ nhất mà chúng ta sẽ học về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở đoạn này đó là Chúa lắng nghe. Ông bà, anh chị em có dễ dàng khi lắng nghe một người hay than thở, bất mãn, kêu ca, chúng ta có muốn nghe người đó không? Tôi không biết rằng ở nhà quý vị thường nghe ai kêu ca phàn nàn nhiều nhất. Trong đời sống của chúng ta nhiều khi chúng ta nghe những tiếng kêu ca phàn nàn. Chúng ta biết rằng Jonah, trong cả sách Jonah có hai lần ông kêu cầu Chúa thôi, phải không? Lần thứ nhất ông kêu cầu Chúa khi nào? Khi ông ở trong bụng cá, đối diện với âm phủ của sự chết, không hề có ánh sáng, không hề có hy vọng nào để sống sót cả. Và lúc này ông kêu cầu Chúa, và bài kêu cầu trong sách Jonah chương 2 thật tuyệt vời, phải không? Nó là một con người khiêm nhường, một con người hạ mình và trông cậy ở Chúa tuyệt vời. Nhưng lời kêu cầu lần này thì khác, phải không? Lời kêu cầu thứ hai này của Jonah thì không dễ chịu chút nào. Vì Kinh Thánh nói là gì? Ông kêu cầu trong sự bất bình và giận dữ. Ở trong tiếng Hebrew, cái từ bất bình và giận dữ này nó đúng với ý nghĩa nói về tội ác của thành Ninive. Cho nên trước mặt Đức Chúa Trời, có thể đối với Jonah, nhìn thấy cái thành Ninive này nó gian ác, nó tội ác lắm. Nhưng mà khi ông giận dữ và bất bình với Đức Chúa Trời thì Ngài nhìn ông một tội lỗi giống như Ninive. Và chúng ta sẽ thấy rằng có cái từ bấy giờ ở trong đoạn 4 câu 1 đó. Bấy giờ là khi nào? Câu 1 này nó nối tiếp từ đoạn 3 câu 10. Chúng ta xem đoạn 3 câu 10. Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ, tức là thành Ninive, và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình, thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán, và Ngài không làm điều đó. Thì nối tiếp cái hành động của Đức Chúa Trời thì bấy giờ cũng cùng lúc đó Jonah đã phản ứng. Ngay lúc Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót với Ninive, ngay lúc mà Chúa tha thứ cho thành Ninive, thì cùng lúc đấy Jonah bất bình và giận dữ. Và tôi nghĩ rằng không phải ông chỉ bất bình và giận dữ chỉ nói qua vài ba câu thôi. Chúng ta đã thấy ai bất bình và giận dữ bao giờ chưa? Ở đây những người chồng đã kinh nghiệm sự bất bình và giận dữ của người vợ ở nhà chưa? Có lẽ rất nhiều những hành vi, lời nói, phải không? Bộc lộ ra. Và chúng ta biết được lý do tại sao Jonah tức giận rồi, phải không? Ông tức giận vì điều gì? Ông tức giận vì ông giải thích trong câu 2 này. Trong câu 2, đoạn 4 câu 2 ông giải thích. Ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng, lạy Đức Giê-hô-va, chẳng phải đây là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong xứ của con sao? Đó là lý do con vội vàng trốn qua Tê-ra-si, bởi con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không giáng tai vả. Ông bất bình Bởi vì ông nói rằng khi con còn ở trong dân sự của con á, con đang là một nhà tiên tri được mọi người ngưỡng mộ đó, mà bây giờ Chúa lại bảo con đi nói sứ điệp ăn năn cho cái thành Ninive là kẻ thù của dân tộc con. Jonah xấu hổ trước dân sự. Khi mà ông phải vâng lời Chúa đi nói về sứ điệp ăn năn cho kẻ thù. Và ông giận dữ lắm. Ông coi trọng cái danh dự của ông hơn việc vâng lời Chúa. Ông coi trọng cái vị thế của ông đứng ở trong dân sự quan trọng hơn điều mà Đức Chúa Trời muốn ông làm. Cho nên ông thanh minh với Chúa. Ông khẳng định với Chúa. Ở trước mặt dân sự con đã nói với Chúa rõ ràng rồi. Con không đi nói tội ác về cho thành Ninive đâu. Con không muốn thành này được cứu. Bởi vì nó là kẻ thù của dân tộc con. Và bây giờ nếu con vâng lời Chúa thì mọi người trong dân sự sẽ nhìn con thế nào? Có bao giờ chúng ta vì danh dự của mình, mình thấy xấu hổ khi mà mình muốn vâng lời? Khi tôi đi học cấp 3, có một người bạn của tôi. Thì người mẹ của bạn đấy thì nhiều tuổi rồi, lúc đấy bà cũng khoảng hơn 60 rồi đấy. Và tóc thì bạc trắng. Và cái anh bạn này rất xấu hổ về mẹ, không muốn cho mẹ đi họp phụ huynh, không muốn cho mẹ xuất hiện, bởi vì sợ mọi người chê cười. Cho nên đó là một cái thái độ của Jonah. Jonah coi trọng danh dự, xấu hổ hơn là việc ông vâng lời Chúa. Và ông bất mãn với Chúa. Đã bao giờ chúng ta bất mãn với Chúa chưa? Đã bao giờ chúng ta bất bình với Chúa khi mà mình phải làm cái điều mà mình không muốn, nhưng mà Chúa muốn mình làm điều đó? Chúng ta cũng vì danh dự của mình, vì lòng tự trọng của mình mà chúng ta không vâng lời Chúa. Khi chúng ta bất hòa với anh em trong hội thánh cũng vậy. Chúng ta cũng vì cái lòng tự cao của mình, mình không muốn tìm người đó, mình không muốn nói chuyện với người đó, mình không muốn hạ mình trước người đó, bởi mình trọng cái danh dự. Nhưng mà Chúa thì muốn thế nào? Chúa muốn mình phải giải hoa. Mình có chịu bỏ đi cái danh dự của mình không? Bỏ đi cái lòng tự cao của mình để vâng theo ý muốn của Chúa không? Trong gia đình vợ chồng ai cũng cãi nhau, ai cũng đấu lý, ai cũng đúng hết. Nhưng mà Chúa muốn cả hai phải làm hòa thuận. Mình có muốn bỏ đi cái lòng tự cao của mình không? Nhưng mà mặc dù Jonah là người như vậy, nhưng Chúa vẫn lắng nghe. Chúa vẫn lắng nghe ông. Dù trong sự bất bình, trong sự giận dữ, Chúa vẫn lắng nghe. Cho nên tình yêu thương của Chúa rất rộng lớn mà chúng ta không thể hiểu được. Con người chúng ta không bao giờ muốn nghe những người phàn nàn, những cái người bất bình. Nhưng mà Chúa không từ bỏ. Ngài vẫn lắng nghe Jonah và Chúa kiên trì với Jonah. Cho nên tất cả những điều gì chúng ta suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, những gì chúng ta nói tích cực hay tiêu cực, Chúa nghe hết đó. Chúa nghe không bỏ sót một lời nào. Bởi vì Chúa là đấng nhân từ. Jonah biết điều đó. Khi tôi còn nhỏ, thời học sinh thì hay nổi loạn. Cái tầm tuổi đó, ông bà anh chị em có con thì biết. Tôi cũng hay cằn nhằn, hay cầu nhau lắm. Nhưng mà bố tôi vẫn chịu khó lắng nghe, kiên trì lắng nghe. Chúa của chúng ta cũng như vậy đó. Bất kể tâm trạng của chúng ta như thế nào, suy nghĩ của chúng ta ra làm sao, dù mình trong tình trạng tốt hay xấu, Chúa vẫn lắng nghe. Và Chúa không chỉ lắng nghe mà Chúa còn an ủi nữa. Ồ, tôi đọc cái đoạn Kinh Thánh này thấy tuyệt vời vô cùng. Chúa còn an ủi, Chúa an ủi như thế nào? Câu 4, Đức Giê-hô-va hỏi ông, con giận có đúng không? Con giận có đúng không? Bấy giờ Jonah lại ra khỏi thành Ninive, ngồi ở phía đông. Tại đó ông làm một cái chòi và ngồi dưới bóng chòi ấy để chờ xem điều gì xảy đến cho thành. Câu 6, Chúa làm gì? Đức Giê-hô-va chuẩn bị một dây dưa, tức là cái cây dưa đó, và khiến nó bò lên cao phía chỗ Jonah để phủ bóng trên đầu ông, giúp cho ông đỡ khó chịu. Và lúc này Jonah thấy thì vui lắm. Cho nên Đức Chúa Trời an ủi chúng ta bằng hai việc. Thứ nhất, Ngài an ủi chúng ta bằng lời của Ngài. Và thứ hai, Chúa an ủi chúng ta bằng cách nào? Chúa chu cấp cho chúng ta. Chứ không phải Chúa chỉ an ủi bằng lời. Chúa an ủi Jonah, thứ nhất là Ngài đối thoại với ông. Ngài hỏi ông, con giận có đúng không? Đã bao giờ ông bà anh chị em nổi giận với bố mẹ hỏi con giận có đúng không? Hay là bố mẹ cầm cái roi mà cho mình một trận luôn? Nếu như con người chúng ta mà đối xử với Jonah thì chắc là không kiên trì để hỏi ông là con giận có đúng không, phải không? Cách mà Đức Chúa Trời hỏi để ông tự nhận thức được cái điều sai của mình, để ông ăn năn và quay trở lại với Ngài. Nhưng chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Trời Ngài không nổi giận như cách con người nổi giận. Hai cái phản ứng đối lập nhau. Jonah thì đang cơn giận bừng bừng, muốn ăn thịt người khác luôn. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không giận như cách mà Jonah giận, phải không? Ngài vẫn từ tốn, Ngài vẫn nhân từ và hỏi ông, con giận có đúng không? Cho nên đây là một điều trong quan hệ đối xử của chúng ta với nhau. Một người nóng giận thì một người phải thế nào? Một người phải nhường nhịn, phải nhẹ nhàng. Không thể nào hai người cùng giận một lúc thì đốt cháy hết cả hai, không còn điều gì cả. Cho nên chúng ta thấy cách mà Đức Chúa Trời đối xử ở đây rất khác với cách mà con người đối xử với nhau. Cho nên khi chúng ta sống với nhau cũng vậy, không tránh khỏi lúc tức giận nhau đâu. Nhưng mà nếu chúng ta theo tấm lòng của Chúa, chúng ta sẵn sàng nhịn nhục. Để làm gì? Để người kia có cơ hội thay đổi đó. Và Đức Chúa Trời đã nhịn nhục. Ngài đã nhịn nhục đối với Jonah. Ngài đã hỏi một câu, con giận có đúng không, để mở cho Jonah một cơ hội để ông hạ nhiệt và ông biết suy nghĩ và ông biết phân tích. Ông biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Nhưng mà dù Chúa nhân từ như vậy, nhưng câu 5 vẫn chép gì? Bấy giờ, lại một từ bấy giờ nữa. Cùng một lúc Chúa an ủi thì ông lại giống như là ông rũ đi cái sự an ủi của Chúa. Ông khước từ sự an ủi của Chúa. Bấy giờ ông làm điều gì ạ? Ông ra khỏi thành Ninive, ngồi trên một cái, tôi có một cái bãi cỏ hay một cái bãi đất nào đó, ông lấy ông làm một cái chòi để mà ngồi đó để mà ông ngắm điều gì? Ông ngắm xem thành Ninive sẽ bị hủy diệt như thế nào. Ở đây chúng ta học được bài học gì? Đây có phải là phản ứng thường của chúng ta không? Khi mình bất bình, khi mình tức giận mình làm gì? Một là chiến đấu cho đến cùng, hai là gì? Bỏ đi. Đang hầu việc Chúa rất là hăng hái, rất là nhiệt huyết đấy, nhưng mà bất bình với anh em ấy, mà muốn chiến đấu lại thì không được, xấu hổ. Cho nên tốt nhất chọn cách là gì? Bỏ hội thánh luôn. Và Jonah cũng thế, bất bình với Chúa không làm gì được, bỏ, ra khỏi cái nơi đó. Và Jonah đã ra khỏi cái nơi mà Đức Chúa Trời đang ban ân điển. Mình hiểu câu chuyện này rất là hay. Jonah không chỉ bất bình, nhưng mà ông ra khỏi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ông ra khỏi công việc mà Đức Chúa Trời đang làm cho thành Ninive. Và đôi khi, nếu chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta bất bình và tức giận, chúng ta không chỉ là con người với con người đâu, nhưng chúng ta đang bước ra khỏi công việc của Đức Chúa Trời đang làm. Và chúng ta ngồi, chúng ta nhìn Chúa làm gì, Chúa làm như nào. Đó là một điều vô cùng tệ hại. Khi chúng ta ra khỏi ân điển của Chúa, ra khỏi chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời, thì điều đó sẽ là điều đau khổ vô cùng đối với cuộc đời của chúng ta. Cho nên chỉ vì không thích, chỉ vì không muốn, mà không chỉ ra khỏi mối quan hệ giữa con người với nhau, mà còn ra khỏi ân điển của Đức Chúa Trời. Ra khỏi công việc mà Chúa đang làm. Chúa đang làm một công việc rất là ân điển đối với thành Ninive. Cả dân thành ăn năn để trở lại với Chúa. Từ vua, quan, toàn dân và cả những bầy súc vật trong thành đó, mọi người đều ăn năn quấn cho để kêu cầu Đức Chúa Trời. Nhưng mà Jonah thì ra khỏi, không tham dự vào trong chương trình của Chúa ở thành Ninive. Và đôi khi chúng ta cũng vậy đấy. Chúng ta nghĩ rằng mình không thích người này, mình bỏ hội thánh. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng Chúa đang làm cái việc rất là vĩ đại cho hội thánh này. Mà chỉ vì sự bất bình của chúng ta mà chúng ta bước ra khỏi chương trình và công việc của Đức Chúa Trời. Và Chúa vẫn nhân từ với ông. Chúa lại an ủi ông bằng cách nào nữa? Chúa không chỉ an ủi bằng lời nói, nhưng Ngài bày tỏ hành động yêu thương bằng việc quan tâm đến Jonah. Tôi chắc rằng là Jonah đang ngồi ngoài thành rất là nóng. Có lẽ là chúng ta sẽ kinh nghiệm trong những ngày hè này sẽ chịu cái cơn nóng, cơn nắng nó khủng khiếp thế nào. Jonah có thể đang ngồi rất mệt mỏi, cái chòi đó không đủ để giúp cho ông thoải mái được. Và chúng ta thấy đây có hai điều quan trọng. Thứ nhất là Chúa chuẩn bị. Chúng ta đọc cái câu này mình thấy quen không? Câu 6. Chúa chuẩn bị, Jehovah Đức Chúa Trời chuẩn bị một dây dưa và khiến cho nó bò lên cao, phủ trên chỗ Jonah ngồi để phủ bóng trên đầu ông và giúp ông đỡ khó chịu. Jonah vui vẻ về cây dưa ấy. Ở trong đoạn 2 thì chúng ta học là Đức Chúa Trời chuẩn bị cái gì cho Jonah? Ngài chuẩn bị một con cá lớn. Phải không? Tất cả trong sự chuẩn bị của Chúa, sự tính toán tỉ mỉ của Đức Chúa Trời. Và đoạn này Chúa lại chuẩn bị cho một cây dưa. Ông bà anh chị em có thấy một cây dưa nào một đêm mà nó mọc lên cao, nó phủ bóng trên đầu toàn bộ cái chòi đó không? Đây là một hiện tượng gì? Đây là một sự siêu nhiên trong quyền năng của Chúa. Không phải là việc con người trồng hạt giống chờ đến ngày cây leo nó leo lên. Phải không? Cho nên Chúa chuẩn bị ở trong quyền năng của Ngài cả con cá lớn và cây dưa leo. Ở trong Thi Thiên 94 câu 18 đến câu 19 rất khích lệ cho chúng ta. Thi Thiên 94 câu 18 đến câu 19. Lạy Đức Giê-hô-va, khi con nói chân con vấp ngã thì lòng nhân từ Ngài nâng đỡ con. Khi lòng con đầy ưu tư lo lắng thì sự an ủi của Ngài làm cho linh hồn con vui vẻ. Có những lúc chúng ta buồn bực như Jonah đấy. Có những lúc chúng ta bất bình, khó chịu đó. Nhưng Chúa sẽ an ủi chúng ta. Ngài an ủi chúng ta bằng lòng nhân từ nhịn nhục của Ngài. Và Ngài an ủi chúng ta bằng cách Ngài quan tâm. Và Ngài sẽ làm những điều quyền năng ở trên đời sống của chúng ta. Nhưng vấn đề của Jonah đây là gì? Ông thấy cây dưa leo mọc lên. Ông vui lắm. Nhưng ông không bao giờ nhận biết rằng đó là điều Đức Chúa Trời làm. Tôi vẫn nhớ trong cái bài diễn thuyết của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông đã có một bài diễn thuyết rất là hùng mạnh về ân điển của Đức Chúa Trời. Donald Trump nói rằng, hỡi công dân Mỹ, quý vị có nhìn thấy ân điển của Đức Chúa Trời không? Tôi nhìn thấy ân điển của Chúa qua những giáo viên đang tận tụy giảng dạy cho những học sinh. Tôi nhìn thấy ân điển của Chúa qua những bác sĩ đang chăm sóc cứu chữa bệnh nhân. Tôi nhìn thấy ân điển của Chúa qua những cảnh sát, những người lính đang ngày đêm chiến đấu bảo vệ cho người dân. Cho nên có nhiều điều chúng ta trong cuộc sống đang thụ hưởng mà mình không biết đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta cứ nghĩ đó là cái điều mà tự nhiên hay là bàn tay ta làm lên tất cả. Chúng ta không biết rằng Đức Chúa Trời an ủi chúng ta bằng nhiều việc khác nhau xung quanh đời sống của chúng ta để giúp chúng ta. Đó là ân điển của Chúa. Cho nên cả sách Jonah này từ chương 1 cho đến chương số 4 đó, chủ đề chính của Jonah này tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em chỉ có một chủ đề thôi, đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Chứ không phải nhân vật Jonah. Vậy nên đó, chúng ta biết rằng mỗi một ngày chúng ta phải kinh nghiệm được rằng mình đang nhận ân điển của Chúa như thế nào. Chúa đang chăm sóc mình như thế nào. Ngài đang an ủi chúng ta ra làm sao. Và Kinh Thánh nói Ngài giữ gìn chúng ta như điều gì? Ngài giữ chúng ta như con ngươi trong mắt Ngài vậy. Và Kinh Thánh cũng bày tỏ rằng Ngài quan phòng chúng ta đến mức mà Ngài không bao giờ buồn ngủ. Mắt của Đức Giê-hô-va trông chừng ngươi không bao giờ buồn ngủ. Cho nên tình yêu của Chúa thể hiện, thứ nhất là Ngài lắng nghe. Cho dù nhiều lúc mình càm ràm, mình kêu ca, Chúa vẫn lắng nghe. Thứ hai, Chúa an ủi. Chúa an ủi bằng lời của Ngài, bằng sự nhịn nhục của Ngài. Và Chúa an ủi bằng sự quan tâm, chăm sóc của Ngài mỗi ngày trên đời sống của chúng ta. Và điều thứ ba là Chúa dạy dỗ. Chúng ta xem từ câu 7 cho đến câu số 10. Chúa dạy dỗ Jonah như thế nào? Nhưng qua ngày sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời chỉ định một con sâu đến chích dây ấy và nó héo. Khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông và mặt trời dọi xuống trên đầu của Jonah đến nỗi ông ngất đi và ông cầu xin được chết mà rằng về phần con chết còn hơn sống. Chúng ta thấy không ai có thể cứng đầu hơn Jonah. Dám cầu xin Chúa là cho con chết còn hơn là con phải sống. Và Chúa dạy dỗ ông như thế nào? Có phải Chúa đang trêu đùa Jonah không? Đêm hôm trước thì cho cây dưa leo đến để phủ bóng tre, ngồi trong đó thoải mái sướng, qua hôm sau héo luôn. Rồi Chúa thổi một gió nóng cho mặt trời rọi đúng chỗ đầu của Jonah và ông ngất xỉu. Thế vào mùa hè này nếu chúng ta đứng ngoài trời một lúc đó, không có gì che chắn, chúng ta cũng ngất xỉu đó. Để thấy cái hoàn cảnh của Jonah đang phải chịu rất là khắc nghiệt. Jonah tin Chúa có quyền trên sự sống và sự chết của mình, nhưng ông không tin rằng Chúa muốn ông sống để ông phục vụ. Vì vậy ông muốn từ chối cái sự sống của mình. Chúng ta tin Chúa có quyền trên sự sống, sự chết của mình phải không? Tất cả đều tin không? Nhưng chúng ta phải tin điều vĩ đại hơn là Chúa muốn mình sống để phục vụ Ngài. Cho nên Jonah chỉ tin một phần thôi. Tin Chúa có quyền trên sự sống và sự chết. Nhưng ông không tin rằng Chúa muốn ông sống để hầu việc Chúa. Cho nên ông muốn chối bỏ cái đó. Và Jonah, Chúa nói về ở đây là tiếc. Jonah tiếc cái gì? Ông đang ngồi nóng, tự nhiên cái cây héo, bắt đầu ông lại tức giận, ông lại bất bình. Tại sao tự dưng đang mát thế này mà nó héo làm gì? Bây giờ để nắng thế này, nắng chết thế này, Chúa trang thương mình thế nào? Lại tiếp tục nóng giận và tức giận với cái cây dưa đó. Con người chúng ta thường tiếc những gì mình đang hưởng thụ. Phải không? Những gì mà chúng ta không làm nên chúng ta cũng tiếc. Và Chúa muốn dạy rằng chúng ta thường hay tiếc những cái gì mà chúng ta không làm nên, không thuộc về chúng ta. Chúng ta tiếc những cái gì lợi ích cho mình, thoải mái cho mình. Ở đây ai mất tiền có tiếc không? Còn tiếc đứt ruột. Mất mát cái gì cũng tiếc phải không? Nhưng mà tất cả những cái đó đâu phải là thuộc về mình đâu. Mình đâu sở hữu nó mãi mãi đâu, mình có làm ra nó đâu. Đức Chúa Trời làm nên tất cả mọi sự. Ngay cả cái cây dưa này cũng là Chúa đem đến. Cho nên chúng ta học về Job phải không? Khi mà bà vợ nhìn thấy ông Job bị đủ mọi thứ nan đề, đủ mọi thứ thử thách khủng khiếp đó. Bà vợ vẫn thấy ông thờ phượng Chúa, ông vẫn ca ngợi Chúa. Bà vợ bảo là ông bây giờ còn vẫn còn thờ phượng Chúa à? Ông còn ca ngợi Chúa à? Ông chết đến nơi rồi ông vẫn còn ca ngợi Chúa à? Ông rủa xả Đức Chúa Trời đi. Và Job nói với bà vợ là gì? Hỡi người đàn bà ngu muội, Đức Chúa Trời là đấng ban phước, thì há chẳng phải Ngài có thể cất phước đi hay sao? Tất cả điều đó là bởi Chúa, không có cái gì từ con người hết. Nhưng mà Jonah thì khác. Ông tức giận, ông tiếc. Và Jonah sống theo kiểu là mắc kệ nó. Hội thánh biết mắc kệ nó là gì không? Mặc kệ nó. Ông không quan tâm đến thành Ninive. Nó sống hay chết mặc kệ nó. Điều ông quan tâm là gì? Sự vui vẻ, thoải mái. Ngay cả ông mặc kệ cả Chúa. Chúa muốn làm gì cho thành đấy Chúa làm đi, con không quan tâm nữa. Mà con ra khỏi thành, con ngồi ngoài một chỗ ngoài, con ngồi con xem. Và trong cuộc sống đó, Chúa cũng sẽ dạy dỗ chúng ta qua những cái thử nghiệm, qua những cái bài học trong cuộc đời này, qua những sự mất mát đau thương, qua những hoàn cảnh khó khăn xảy đến, để tôi và ông bà anh chị em hỏi tại sao như vậy? Tại sao con phải chịu hoàn cảnh này? Mình hay hỏi vậy phải không? Nhưng nếu như chúng ta hiểu biết ý muốn của Chúa, trong mọi hoàn cảnh đấy chúng ta phải hỏi rằng, Chúa ơi, Ngài muốn dạy con điều gì? Nếu như Jonah hỏi câu đó thì tốt hơn phải không? Ở trong Thi Thiên 66 câu 10 chép là: Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng con, luyện chúng con như luyện bạc. Chúa có những lúc Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta qua những cái hoàn cảnh, và Ngài muốn chúng ta học cái bài học gì. Và điều thứ tư, đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn Jonah biết, Ngài dạy ông cái bài học đó để làm gì. Đó là Ngài muốn ông biết về lòng xót thương của Ngài. Cho nên điều thứ tư chúng ta học ở đây là lòng xót thương. Chúa xót thương. Ở câu 11: Còn ta, ta lại không tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 120.000 người không biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với tất cả đàn súc vật đó sao? Jonah thì tiếc cái gì? Tiếc cây dưa. Cây mà ông không làm ra, và Chúa muốn dạy ông là vậy thì ta tiếc cái gì? Ta tiếc chính con người mà ta tạo ra. Ta tiếc những con người mà ta sáng tạo và tạo dựng nên. Và chúng ta sẽ học cái từ tiếc này nghĩa là gì? Tiếc ở đây không phải là hối hận. Không phải là nuối tiếc như kiểu chúng ta mất tiền mà tiếc. Nhưng mà tiếc ở này, đó là ở một cái dạng động từ nghĩa là sự xót thương. Nghĩa là trong tấm lòng của Đức Chúa Trời đã xảy ra một cái sự chuyển động của lòng xót thương. Và cái lòng xót thương này rất là hay. Khi quý vị bị dao cắt vào tay thì mình thấy thế nào? Vừa xót, vừa đau, phải không? Chúng ta biết cảm giác đó, đau xót vì một phần thân thể của chúng ta bị tác động. Nhưng mà sự xót thương của Chúa giống như một người bị đứt phần thân thể của mình ra mà không hề có gây mê hay gây tê gì. Chúng ta mới thấu hiểu được sự xót thương của Chúa như thế nào. Chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu chịu đau đớn đến thập tự giá, người ta bôi giấm, tức là một cái chất để mà giống như giảm đau, nhưng mà Chúa từ chối đó. Ngài muốn chịu một cái hình đau đớn, một cái cảm nhận cái sự đau đớn nhất ở trên thập tự. Và Đức Chúa Trời xót thương chúng ta và cảm nhận cái sự xót thương nó như vậy. Cho nên một người mà hư mất, một người mà không được nghe tin lành của Chúa, một người sống trong tội lỗi, khiến cho Chúa xót thương giống như một phần thân thể của Ngài bị tách rời ra. Chúa Giêsu cầm bánh trong lễ tiệc thánh và nói rằng là gì? Này là thân thể ta đã tan nát ra vì các con. Tình yêu của Chúa là như vậy, đúng không bà anh chị em? Ngài xót thương như vậy đó, chứ không phải theo cảm xúc của con người là mình thấy một người nào khó khăn quá mình cũng thương. Cái thương đó nó chỉ là cái cảm xúc trong cái tính đạo đức của con người thôi. Nhưng mà nó không thể cảm nhận được rằng giống như cái cánh tay, cánh chân của mình bị người ta xé ra và không hề có chiếc tê tê. Ông bà anh chị em đã bao giờ trải qua cái phẫu thuật nào mà không cần gây tê chưa? Không ai trải qua cái điều đó vì đau lắm, phải không? Nhưng mà cái từ xót thương, tấm lòng của Đức Chúa Trời là như vậy. Chúa xót thương 120.000 người ở thành Ninive vì họ không biết phân biệt tay phải và tay trái. Họ không nhận thức được sự công chính và tội lỗi. Và cái nhiệm vụ mà Chúa muốn Jonah đến để nói cho họ, để truyền sứ điệp cho họ. Jonah không hề đau xót về thành Ninive vì đó không phải là dân tộc của ông. Ông không đau xót vì thành Ninive vì đó là kẻ thù của ông. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì đau xót vì đó là tạo vật của Ngài. Ông bà anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời sáng tạo nên tất cả mọi vật trên vũ trụ này, nhưng riêng con người Ngài sáng tạo vô cùng đặc biệt. Đặc biệt mà như thế nào? Ngài trực tiếp lấy bụi đất nắn lên con người. Và điều nữa là gì? Ngài hà sinh khí của Ngài để con người đó được sống. Và Kinh Thánh còn nói con người là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cho nên đối với Chúa, con người rất giá trị và quan trọng với Ngài. Một người không chưa tin Chúa và chưa được cứu, Ngài đau xót vô cùng. Nhưng mà chúng ta nhiều khi cũng thương đấy, nhưng chưa thể đau xót như Chúa được, phải không? Vì Ngài đã tạo ra chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Vì chúng ta được tạo dựng nên để Ngài yêu thương, cho nên Ngài đau xót. Người Việt Nam của mình có một cái câu là của đau thì con xót. Cho nên Chúa tạo nên chúng ta. Ngài tạo dựng chúng ta, Ngài yêu chúng ta, cho nên Ngài đau xót. Không phải chỉ Jonah, không phải chỉ người Israel, nhưng Ngài đau xót toàn bộ những người dân của thành Ninive. Và ngày hôm nay, không phải Chúa chỉ đau xót mỗi chúng ta ngồi đây, nhưng mà Ngài còn đau xót nhiều người, tất cả mọi người đang sống xung quanh chúng ta mà chưa biết đến Chúa. Chúng ta có cảm nhận được sự đau xót của Chúa không? Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 9, lời Chúa chép: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn. Tôi hỏi ông bà anh chị em, hàng ngày chúng ta gặp không biết bao nhiêu người, hàng ngày chúng ta sống với bao nhiêu người quanh mình, chúng ta đi làm ở công sở gặp đồng nghiệp, đi chợ gặp những người quen, rồi hàng xóm láng giềng, chúng ta tiếp xúc với mọi người. Chúng ta có biết rằng họ đang đi đến sự chết đời đời không? Họ đang đau khổ trong đời sống tâm linh của họ không? Họ đang mất hy vọng không? Họ đang không phân biệt được tay phải và tay trái không? Không biết đâu là tội lỗi, đâu là sự công chính. Và chúng ta có biết rằng họ cũng được cần được nghe tin lành không? Cho nên chúng ta không chỉ hưởng sự cứu rỗi một mình, mà chúng ta phải biết đau xót hay là xót thương, giống như tấm lòng của Đức Chúa Trời xót thương chúng ta vậy. Chúa đặt để lòng xót thương của Ngài trong tôi và ông bà anh chị em, để chúng ta phải biết đau xót về những người chưa được cứu. Xin Chúa giúp chúng ta nhận biết được điều đó. Xin slide có thể chiếu cái hình ảnh về cái bản đồ ở khu vực dịch vọng. Đó là điều mà hội thánh chúng ta đang cầu nguyện rất là nhiều, để những người dân ở tại đó được biết đến Chúa qua đời sống của những con cái Ngài sống ở tại khu vực đó. Cho nên mỗi ngày con cái Chúa chúng ta đi làm, chúng ta vẫn như mọi người, chúng ta mở cửa ra, chúng ta gặp những người xung quanh đó. Thì qua bài học này, Đức Chúa Trời đặt trong tấm lòng của ông bà anh chị em lòng xót thương cho những người hàng xóm của mình, xót thương cho những người đang sống quanh khu nhà của mình, xót thương cho họ. Và tôi thấy ông mục sư Phil, ông rất kiên trì. Ông có kế hoạch là hàng ngày đi bộ trên cái khu dịch vọng đó để cầu nguyện cho những người dân ở tại đó. Và tôi mong muốn rằng tất cả hội thánh của chúng ta cũng hãy quan tâm đến những linh hồn đang cần được cứu, được nghe tin lành. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Trước khi chúng ta muốn giao giảng phúc âm thì ít nhất chúng ta phải cầu nguyện để cho tấm lòng của họ được chuẩn bị, được sẵn sàng. Và cầu nguyện để cho những đôi chân của chúng ta được mạnh dạn để đi ra và làm chứng về Chúa. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta như vậy. Ngài lắng nghe chúng ta, Ngài an ủi chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta và Ngài xót thương chúng ta. Mỗi một con người đối với Chúa rất quan trọng, ông bà anh chị em ạ. Cho nên chúng ta trở lại cái bài thánh ca, kìa 99 con. Chúa có 99 con chiên rồi, một con bị lạc. Chúa không bao giờ bỏ con đó. Ngài vẫn quyết tìm con đó cho bằng được. Và tôi hỏi ông bà anh chị em, nếu Chúa không quyết tìm kiếm tôi và quý vị ông bà anh chị em thì giờ này chúng ta đang ở đâu? Ai sẽ tìm kiếm chúng ta? Không ai. Người ta chỉ tìm kiếm chúng ta khi có niềm vui, khi có tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Người thế gian là như vậy. Nhưng mà Chúa tìm chúng ta để trở về trong nhà của Ngài. Tình yêu của Chúa là như vậy, thưa ông bà anh chị em. Thì giờ này xin kính mời ông bà chị em chúng ta cùng đồng đứng dậy. Mỗi lòng chúng ta hãy nghĩ đến tình yêu của Chúa dành trên đời sống của mình. Và Chúa yêu chúng ta như nào thì Ngài cũng yêu mọi người như vậy. Cả những người chưa tin Chúa, cả những người đang sống trong tội lỗi, Ngài cũng muốn họ được cứu. Ngài cũng xót thương họ, giống như Ngài xót thương tôi và ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thì giờ này đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Chúa đặt để tấm lòng của Ngài ở trong tấm lòng của chúng con, đặt để tình yêu thương lớn của Ngài trong tình yêu của chúng con, để chúng con không chỉ yêu nhau với một tình yêu tầm thường của con người, nhưng chúng con yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Cho dù những lúc chúng ta giận dỗi, cho dù chúng ta bất bình, có những lúc chúng ta phàn nàn, kêu ca, nhưng Chúa vẫn lắng nghe. Ngài vẫn nhân từ, nhịn nhục, đầy thương xót, chậm giận. Và Chúa an ủi ông bà anh chị em và tôi. Ngài an ủi chúng ta bằng lời của Ngài. Ngài an ủi chúng ta bằng những việc làm của Ngài, những công việc của Ngài chăm sóc trên cuộc đời của chúng ta. Và Ngài có những bài học để dạy dỗ chúng ta, để chúng ta biết được Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài lớn như thế nào. Và Ngài xót thương cuộc đời của chính chúng ta. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, chúng con biết Ngài yêu thương chúng con vô cùng. Nhưng thật sự khi chúng con đến với lời của Ngài, chúng con mới nhận biết thật sự và kinh nghiệm được tình yêu của Chúa như thế nào. Để rồi chúng con biết rằng Ngài yêu chúng con thế nào, Ngài cũng yêu những người đang sống ở trong tội lỗi, trong thế gian như vậy. Và Ngài muốn tất cả chúng con giống như Jonah là những tiên tri của Chúa, là những người giao giảng sứ điệp của Ngài để đến để giao báo cho họ, để họ nhận biết tội lỗi và ăn năn. Chúa ơi, xin Ngài đừng để những cơ hội đó qua đi. Khi mỗi ngày chúng con được chứng kiến, được tiếp cận với những người đang sống quanh mình. Chúa ơi, xin Chúa đừng để cho tấm lòng của chúng con chai đá và thờ ơ đối với linh hồn của họ. Nhưng mỗi lần ngày chúng con, mỗi lần chúng con gặp một ai đó, thì xin Thánh Linh của Chúa đụng chạm để lòng của chúng con cũng xót thương họ giống như Ngài vậy. Ôi Chúa ơi, chỉ bởi như vậy mà Chúa, Ngài sẽ cứu thành ấy và Ngài sẽ tha thứ tội lỗi và họ sẽ nhận biết Ngài. Chúa ơi, một người tin Chúa không phải bởi năng quyền trong môi miệng giao báo của chúng con, nhưng một người tin Chúa là bởi sự hành động của Đức Thánh Linh Ngài. Ngài muốn nhìn thấy tấm lòng xót thương của con cái Ngài, và chính Chúa sẽ hành động. Chúng con tạ ơn Chúa, xin Ngài giúp cho chúng con mỗi ngày được nhận lấy tình yêu của Chúa để bày tỏ tình yêu thương với nhau và tình yêu với tất cả mọi người trong thế gian này. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin hội thánh chúng ta cùng an tọa.